phải nhiều năm, nhiều tháng rồi mới sạch, chứ không phải sớm một chiều sạch được. Nhiều năm, nhiều tháng mới được tự tại, chứ không phải một sớm một chiều tự tại. Có được một chút niềm tin, có một chút niềm vui, cố gắng tinh tiến tu đều đều thì mới được an ổn. Cho nên tôi nhắc hoài cái bài của Ngài Đạo Minh nói rằng việc lớn chưa sáng như đưa ma mẹ, việc lớn đã sáng cũng như đưa ma mẹ. Nghĩa là trước mình chưa có biết, chưa có nhận ra mình có cái chân thật, thì lúc đó như đưa ma mẹ. Phải cố gắng luôn luôn đem hết tâm vào chỗ đó, không có bận nghĩ gì hết. Giống như cái người con có hiếu mà đưa đám ma mẹ mình buồn, không có dám nghĩ tới chuyện gì khác ngoài chuyện thương tiếc mẹ thôi. Nhưng mà việc lớn đã sáng thì sao cũng như đưa ma mẹ. Bởi vì việc lớn đã sáng, thấy được mình có cái thật, nhưng mà tập khí muôn đời nó còn đầy, cho nên cũng phải miệt mài, cũng phải đem hết tâm lực dồn vô đó, cho tới bao giờ nó sạch trên cõi đó, chừng đó mới là tốt. Chứ đừng nghĩ một lần thấy vậy là xong. Nếu mình nghĩ thấy một lần thấy xong đó là sai lầm. Ở đây có Phật tử khác hỏi: kính thưa Hòa Thượng, con có xem cuốn Hương Hải Thiền Sư Ngữ Lục mà con không hiểu ngữ lục là ý nghĩa gì, và chùa Nguyệt Đường ở Hà Nội nay thuộc tỉnh nào? Đọc sách thiền con thấy thuật ngữ tiền tam tam giữ hậu tam tam mà không thấy chú giải, xin Hòa Thượng giải nghi dùm con. Con xin chân thành cảm ơn. Phật tử này đọc cuốn Thiền Sư Hương Hải Ngữ Lục. Ngữ lục tức lục là ghi, là chép. Ngữ là cái lời nói. Ví dụ như tôi trong khi tiếp xúc với Phật tử, tiếp xúc với khách, tôi nói những câu gì mà thấy có ý nghĩa thì những đồ đệ ghi những câu đó lại, sao kết thành sách thì gọi đó là ngữ lục đó. Ngữ lục là vậy. Còn hỏi chùa Nguyệt Đường ở Hà Nội hiện nay ở tỉnh nào, thì cái này ở ngoài kia người ta đang sưu tầm, chưa có xác định lại, vì qua bao cái thời chiến tranh nó bị dời đổi nhiều, bây giờ chờ xác định sao, chứ giờ hỏi tôi cũng biết. Rồi hỏi cái thuật ngữ tiền tam tam giữ hậu tam tam, là trước ba ba cùng sau ba ba, cái câu đó nhờ tôi giải thích dùm. Thì nếu tôi giải thích thì tôi giải thích án tố rô tất vị. Đó là tôi giải thích rồi đó. Bởi vì chúng ta học thiền nhưng mà thích cái gì cũng hiểu hết, cái gì cũng biết hết. Mà hiểu biết nó chưa phải tới cái chỗ thật. Mà chỗ thật là cái chỗ mà không còn nghĩ, không còn xét mới tới cái thật. Cho nên nói tiền tam tam, hậu tam tam giống cũng như án tố rô tức dị, tố rô tức dị vậy đó. Cái đó thì cứ đọc như vậy rồi biết. Chứ còn nói tôi giải thì tôi chưa có thể giải được cái đó. Mà giải thì chắc chặt rồi. Còn một Phật tử này hỏi: kính bạch Hòa Thượng, con rất thích nghe và xem lại các bài giảng của Hòa Thượng, tuy nhiên bằng cassette và phim video lại không bảo quản được lâu, băng dễ bị rối và hư. Kính đề nghị ban phát hành thu qua dĩa hình VCD, vì đa số Phật tử hiện nay đã có máy phát dĩa hình, dĩa tiếng và sẽ bảo quản được lâu dài. Thì cái câu này thì tôi xin quý vị đề nghị với cái ban làm việc báo chí này, chứ còn tôi thì không có ý kiến. Quý vị ưng làm sao làm. Cũng như tôi giảng vậy thì ai thâu thì thâu, tôi cũng không ý kiến gì hết. Rồi ai làm sao giữ được thì làm. Nếu mà tôi lo cái nữa đó thì chắc chết sớm quá. Thấy không? Thôi cái đó để dành cho quý vị kia, quý vị nên đề nghị với các vị ấy. Câu hỏi thứ hai, con có thể kết hợp ba phương pháp tu được hay không? Đi đứng nằm ngồi, con niệm danh xưng Đức Phật A Di Đà. Khi tụng kinh, con trì chú Đại Bi và trì chú theo mật tông Tây Tạng. Lúc hành thiền, con áp dụng theo hướng dẫn của Thiền viện Trúc Lâm. Ứng dụng như vậy có được không? Thì tôi xin thưa rằng chưa được. Tại sao? Tại vì đa sư thì hư bệnh. Vừa uống thuốc Tây vừa uống thuốc Tạo không được thì thế nào cũng sinh bệnh. Nếu mà chúng ta quyết tâm tu theo tịnh độ thì dùng câu niệm Phật A Di Đà chuyên trì một câu đó thì cũng có thể được nhất tâm. Nếu chúng ta quyết tâm tu theo mật tông thì chuyên trì thần chú, hoặc là chú ở thần chú Đại Bi, hoặc là các bài chú của các sư Tây Tạng, thì như vậy chuyên trì một câu đó cũng được nhất tâm. Còn nếu thích tu theo Trúc Lâm thì chịu khó bỏ hết mọi niệm mọi chấp thì mới được. Như vậy thì chỉ một pháp được thì được tất cả, còn ba pháp thực hành một lượt thì mất luôn tất cả. Đây có một Phật tử hỏi: kính bạch Hòa Thượng, con có chuyện muốn bạch cùng Hòa Thượng. Vì con ở nhà con thường tụng kinh Pháp Hoa mà con không tụng hồi hướng theo kinh Pháp Hoa, mà con hồi hướng theo kinh A Di Đà. Kính thưa Hòa Thượng, như vậy có được không? Nếu mà tụng kinh Pháp Hoa hồi hướng theo Pháp Hoa cho hợp lý, hồi hướng tụng thì tụng Pháp Hoa, mà hồi hướng là theo kinh Di Đà, thì mấy Phật tử này còn bán tín bán nghi quá à, phải không? Thì chúng ta làm cái gì chăm một điều một hướng thì có kết quả, chứ mà nhiều hướng quá thì không được kết quả. Có một Phật tử hỏi: kính bạch Hòa Thượng, tôi có một thắc mắc, kính mong được Hòa Thượng chỉ dạy. Theo giáo sư Minh Chi, Học viện Phật giáo Việt Nam, thì Phật giáo không bao giờ có khái niệm cõi âm hay âm phủ, mà con người khi hết kiếp này sẽ chuyển tiếp kiếp mới, cao thấp tốt xấu tùy theo nghiệp mình đã tạo ở kiếp trước. Đó. Câu hỏi này thì Phật tử do đọc cái bài của anh Minh Chi, anh nói rằng không có cõi âm hay là âm phủ, chỉ là hết kiếp này là theo nghiệp tiếp tục để sinh diệt nữa. Thì đó là nói theo cái nhìn, cái hiểu của anh Minh Chi. Nhưng mà tôi thì tôi không có bác, mà tôi chỉ nói rằng sở dĩ nói có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh vân vân đó là căn cứ theo kinh Phật, gọi là lục đạo luân hồi. À, lục đạo luân hồi là sáu đường. Đường thấp nhất là địa ngục, rồi kế đó là ngạ quỷ, kế đó là súc sanh, rồi mới tới cõi người, cõi Atula, cõi trời. Như vậy trong kinh có nói rõ lục đạo luân hồi. Mà lục đạo luân hồi thì cái kia là cõi địa ngục, mà địa ngục thì thế gian gọi là âm phủ, phải không? Mà âm phủ đó thì cũng là tự mình bịa nhau, chứ còn trong nhà Phật nó địa ngục thôi. Mà địa ngục là gì? Là chỗ hành phạt, chỗ trừng trị những người tội ác. Nha. Mà chỗ nào hành phạt, chỗ nào trừng trị thì chỗ đó là địa ngục. Không biết ở cõi âm, cõi dương gì đó, cái chỗ nào hành phạt là đó là địa ngục. Thì như vậy trong kinh Phật thì nói rõ có sáu cõi. Còn một câu nữa, còn trong cuốn Du Lan Báo Hiếu thì Bồ Tát Mục Kiền Liên dùng thần thông nhìn thấy mẹ mình ở dưới chín tầng địa ngục. Vậy địa ngục có phải âm phủ, đâu là sự thật? Cái chỗ này thì Phật tử này đi xa rồi. Ngài Mục Kiền Liên đâu thấy mẹ ở dưới chín tầng địa ngục. mà thấy mẹ đang sanh trong ngạ quỷ, kiếp ngạ quỷ tức là quỷ đói, phải không? Vì mẹ sanh trong kiếp ngạ quỷ cho nên ngài thấy rồi, ngài mới dùng thần thông, ngài đi xin được bát cơm, dẫn thần thông đến chỗ mẹ dâng cho mẹ ăn. Mà vì cái tâm sang tham còn nặng, vừa bốc cơm để tới miệng cái thành lửa ăn không được. Thì như vậy trong kinh Kinh Mục Kiền Liên hay kinh Vu Lan nói rõ quá, chứ đâu có nói chín tầng địa ngục. Như vậy thì cái này nó hơi sai rồi. Như vậy thì chúng ta phải xét lại những cái lời nói của các vị nói viết bài, và chúng ta xét lại những cái lời dẫn trong kinh, đừng có thấy nghe hiểu lầm. Cái này nó chính từng địa ngục là hiểu lầm vậy. Có một Phật tử hỏi: bạch sư ông, xin sư ông giải thích cho con thế nào là tỷ lượng hiện lượng. Con đọc kinh sách cứ nghe nói tám hiện lượng mà không hiểu. Đến đây thì Phật tử này đọc kinh mà không hiểu, mà đây là phần nhiều là bên sách Duy Thức Học, tỷ lượng và hiện lượng. Để đây tôi thí dụ cho dễ hiểu. Tỷ lượng nói theo nghĩa của nó, tỷ là so sánh, lượng là lường biết, mình so sánh mà lường biết. Cho nên trong Duy Thức Học thường ví dụ như ở đây mình nhìn ở ngoài đường thấy có cụm khói lên thì mình nói sao? Ở đó có lửa. Tại sao biết đó có lửa? Vì thấy khói. Thấy khói là mình so sánh, khi ở chỗ nào có khói là có lửa. Cho nên ngoài kia có khói nên nói rằng ngoài đó có lửa. Chính mắt mình chưa thấy lửa mà chỉ thấy khói thôi. Thấy khói mà biết có lửa, đó gọi là tỷ lượng. Hiện lượng là khi mình nhìn sự vật mình thấy rõ mà không thêm một ý niệm nào, chỉ thấy là thấy, nghe là nghe, không có thêm cái so sánh suy lường, thì đó gọi là hiện lượng đó. Như vậy thì hai cái. Còn cái tám cái lượng kia thì nhiều quá, nhớ không hết. Kính thưa Hòa Thượng, chư hạnh vô thường, chư pháp vô ngã. Tại sao không nói ngược lại? Chư pháp vô thường, chư hạnh vô ngã. Hơn nữa còn thấy chữ pháp nghĩa nó rất rộng. Nói pháp là có gồm hành rồi. Xin Hòa Thượng giải thích. Phật tử này hơi muốn đổi ngược, nghe trong kinh nói chư hạnh vô thường, chư pháp vô ngã, thì lại muốn đổi ngược là đổi ngược lại là muốn chư hạnh là vô ngã, chư pháp là vô thường. Thiệt ra chữ hạnh hay là hành là chỉ cho cả tâm và cả thân, mọi cái hoạt động của thân, mọi cái hoạt động của tâm đã là hoạt động thì đó gọi là hành hay là hạnh. Vì cái đó là cái xê dịch, như người đi, từng bước đi thì nó đổi dời, cho nên gọi là chư hạnh nó vô thường. Chư hạnh vô thường. Còn chư pháp vô ngã tức là các pháp nó không có cái chủ thể, vì duyên hợp cho nên nó không có chủ thể, nó vô ngã. Còn nếu đổi ngược lại là trật tuốt rồi, còn đâu mà nói giải thích. Có một Phật tử hỏi: kính xin thầy chỉ dạy, ba con mất qua 49 ngày, vậy sao 49 ngày này